Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, thứ Năm, 23 tháng 8, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ sống đạo giữa đời của bà Daria Rui, cố vấn hội đồng thành phố Brianza thuộc tỉnh Milano, Bắc Ý. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về tự do và lời mời. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Châu đọc tin tức.
Roma, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria Ignatius Kaigama báo động về nguy cơ nội chiến tại nước này. Tuyên bố với Đài Vatican, Đức cha Kaigama cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Jos nhận định rằng đứng trước những cuộc tấn công khủng bố liên tục của nhóm Boko Haram, người dân Nigeria lo sợ sẽ bùng lên một cuộc chiến tranh kinh khủng về tôn giáo và có thể là một cuộc nội chiến. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Kaigama đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế dấn thân giúp đỡ Nigeria, và Ngài khẳng định rằng chỉ như thế người ta mới bảo đảm được một cuộc sống chung hòa bình tại Nigeria. Đức Tổng Giám mục không quên phê bình chính phủ Nigeria và các lực lượng an ninh tại nước này tỏ ra thiếu sót trong cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Boko Haram. Dường như chính phủ không biết phải bắt đầu ở đâu. Cảnh sát thì hiện diện ở khắp nơi trong nước, nhưng hiển nhiên là họ không có khả năng bảo đảm an ninh cho dân chúng. Lên tiếng hôm 21 tháng 8, tức là sau ngày xảy ra vụ tấn công một trường tiểu học công giáo và một bốt cảnh sát ở Damagun, dường như là do nhóm Boko Haram, Đức Tổng Giám mục Kaigama cũng nói rằng hiện nay có căng thẳng lớn về tôn giáo tại Nigeria, nhưng đây không phải là chiến tranh giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Nhóm Boko Haram chống các tín hữu Kitô, họ chủ trương giết hại các Kitô hữu vì cho rằng các tín hữu Kitô là quân ngoại đạo bất tín. Tuy nhiên, thái độ này không phải là lập trường của toàn thể cộng đồng Hồi giáo. Xét cho cùng, các cuộc xung đột ở Nigeria do nhiều nguyên nhân về xã hội và kinh tế tạo ra.
Damasco, Đức Tổng Giám mục Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria, cho biết nhân dân nước này đang kinh hoàng và đau buồn, họ rất lo âu cho tương lai. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 21 tháng 8, Đức Tổng Giám mục Zenari cho biết, sự kiện các lực lượng Liên Hiệp Quốc bị rút khỏi Syria hôm 20 tháng 8 là một điều đau thương. Cách đây 3-4 tháng, người ta còn hy vọng nhiều nơi sứ vụ của các lực lượng này. Sự kiện Liên Hiệp Quốc phải rút quân như thế làm cho dân chúng Syria phải đối đầu với thực tại đau buồn. Cộng đồng quốc tế không được từ bỏ sứ mạng nhưng cần tiếp tục cố gắng. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã quyết định rút các quân nhân quan sát viên ra khỏi Syria sau khi thấy rõ cuộc đình chiến giữa quân đội chính phủ và phiến quân không còn nữa. Hôm 20 tháng 8, Tổng thống Mỹ Obama cho biết Hoa Kỳ sẽ can thiệp nếu quân đội chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học. Đức Sứ thần Tòa Thánh đã từ chối bình luận về lời tuyên bố này và nói rằng, trong lúc này, chúng ta phải kêu gọi mọi phe liên hệ nghiêm túc tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo. Nhưng chúng ta đã thấy các quy luật này không được tôn trọng vì những hoạt động của cả hai phe. Và Đức Tổng Giám mục Zenari kết luận rằng, tìm ra một con đường hòa bình thực là điều khó khăn, đòi hỏi nhiều hy sinh. Chúng ta thực sự cần khích lệ mọi nhóm chủng tộc và tôn giáo cùng nhau tìm ra con đường hòa bình.
Mặt khác, Đức Thượng Phụ Ignatius Ephrem, giáo chủ Công giáo Syri, cho biết các tín hữu Kitô tại Trung Đông cảm thấy bị Tây Phương bỏ rơi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Phát thanh Đức, truyền đi hôm qua 22 tháng 8, Đức Thượng Phụ kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu và Thế giới Tây Phương nghiêm túc bảo vệ các giá trị của mình và qua đó cũng dấn thân bảo vệ các quyền con người, nền dân chủ, tự do tại Trung Đông. Ngài nói, đối với các tín hữu Kitô chúng tôi, đây là một vấn đề sống còn. Ngoài ra cũng cần dấn thân để tự do tôn giáo và sự bình đẳng của mọi công dân được tôn trọng tại các nước có đa số dân theo Hồi giáo. Về thái độ của các tín hữu Kitô đối với chế độ của Tổng thống Assad ở Syria, Đức Thượng Phụ Ephrem nói, các tín hữu Kitô không đứng về phe Tổng thống và gia đình ông, và cũng chẳng đứng về phe cách mạng. Thật là một ảo tưởng khi nghĩ rằng sau chế độ của Assad sụp đổ, thì mọi sự sẽ được tốt đẹp hơn. Syria đang cần được cải tổ và đa nguyên hơn, đó là điều rất đúng, nhưng với tình trạng bạo lực hiện nay, chúng tôi chỉ đi tới nội chiến mà thôi.
Portland, một thẩm phán liên bang ở bang Oregon, Hoa Kỳ, phán quyết rằng tòa thánh không phải là chủ nhân của một linh mục bị cáo lạm dụng tính dục một trẻ em 10 tuổi tại đây. Từ 10 năm nay, luật sư Jeff Anderson, một người đã đảm nhận hàng trăm vụ kiện chống các giáo phận ở Mỹ để đòi bồi thường cho các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục. Ông kiện tòa thánh vì cho rằng giáo hội là một đại xí nghiệp và Đức Giáo Hoàng là chủ nhân của các linh mục. Do đó, khi có những linh mục lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, thiên chuyển từ nơi này sang nơi khác để tiếp tục lạm dụng, thì tòa thánh phải chịu trách nhiệm và phải trả tiền bồi thường. Cụ thể trong những sự kiện này là vụ tại giáo phận Portland. Một người đệ đơn kiện vì đã bị linh mục Andrew Ronan thuộc dòng tôi tớ, lạm dụng nhiều lần trong thập niên 1960. Linh mục này trước đó đã lạm dụng trẻ em tại Tổng giáo phận Chicago, rồi được thiên chuyển đến Portland, đương sự qua đời hồi năm 1992. Tại bang Kentucky và Wisconsin, từ năm ngoái cũng có những vụ kiện tương tự chống tòa thánh. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, sau khi cứu xét hàng ngàn dân kiện pháp lý, quan tòa Michael Mossman phán quyết rằng không thể coi tòa thánh là chủ nhân ông của các giáo sĩ công giáo như người chủ việc, không có những sự kiện chứng tỏ có quan hệ công việc giữa Roma và tòa thánh. Phán quyết này được coi là một chiến thắng quan trọng đối với tòa thánh. Tòa thánh không thể bị coi là có trách nhiệm đối với các linh mục lạm dụng tính dục, như thể giáo hội là một xí nghiệp, dù rằng luật sư Jeff Anderson tuyên bố sẽ kháng án chống lại phán quyết của quan tòa ở Portland. Luật sư của tòa thánh, ông Jeff Lena, cho rằng phán quyết này thật là quan trọng. Khi một thẩm phán phán quyết tại một tòa án công khai, có nghĩa là ông nghiên cứu các sự kiện trong vụ này một cách cẩn thận. Ông nhìn nhận tầm quan trọng của vụ này.
Jerusalem, phong trào quốc tế Pax Christi hòa bình của Chúa Kitô và Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô vừa công bố một tuyên ngôn chung kêu gọi hòa bình cho Jerusalem. Tuyên ngôn chung có hình thức như một thư ngỏ gửi Liên Hiệp Quốc nhân dịp khóa họp thứ 21 của Hội đồng Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền sẽ nhóm tại Geneva, Thụy Sĩ từ ngày 10 đến 28 tháng 9 tới đây. Trong đó, hai tổ chức quốc tế khẳng định rằng thành Jerusalem có một vị thế đặc biệt vì tầm quan trọng về tôn giáo và đa nguyên, vì thế cần bảo đảm sự tôn trọng những khác biệt về quốc tịch và tôn giáo và tránh những vi phạm nhân quyền cũng như những luật lệ đe dọa tương lai hòa bình của thành này. Pax Christi và Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô gửi đến Hội đồng Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền ba yêu cầu. Trước tiên là bảo đảm quyền tự do đi lại của dân chúng ở Jerusalem. Thứ hai là bổ nhiệm một vị tường trình viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về thành này. Sau cùng là cấp thiết đưa ra một nghị quyết bảo đảm hoàn toàn sự tôn trọng các quyền con người cũng như các luật lệ quốc tế, nhất là tại khu vực phía đông thành Jerusalem, để dân chúng thuộc mọi tín ngưỡng có thể sống, làm việc và cầu nguyện bên nhau trong an bình. Trong những năm gần đây, chính quyền Israel tại Jerusalem đã đưa ra nhiều biện pháp hạn chế quyền tự do đi lại của những người dân Palestine Ả Rập tại khu vực phía đông thành này. Nhiều nhà cửa, cơ cấu của người Palestine tại đây cũng bị phá hủy.
Budapest, trong những ngày này, từ 21 đến 23 tháng 8, Hội nghị quốc tế lần thứ 24 về Kinh Thánh đang tiến hành tại thành phố Szeged bên Hungary về chủ đề Từ Đức Giêsu đến Chúa Kitô. Mục đích các bài thuyết trình tại hội nghị là để chứng tỏ những hình ảnh khác nhau của Chúa Giêsu trong Tân Ước và hiện trạng những nghiên cứu lịch sử và thần học ngày nay về Chúa Giêsu. Hội nghị đầu tiên thuộc loại này diễn ra hồi năm 1989 và trong 23 năm qua đã có 2.254 tham dự viên với 267 bài thuyết trình. Trong đó có 116 diễn giả từ 70 khoa thuộc 23 quốc gia. Kết quả các cuộc thảo luận và nghiên cứu tại hội nghị đang được ấn hành thành cuốn từ điển các học giả kinh thánh. Với 1.200 tên bằng tiếng Hungary và một cuốn khác tựa đề từ điển các học giả Hungary về kinh thánh.
Vatican, nhà xuất bản Vatican và hãng vi tính Apple liên minh trong việc phổ biến các tác phẩm giáo huấn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dưới dạng kỹ thuật số qua các máy tablet và smartphone. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là một trong những nhà thần học công giáo được đọc nhiều nhất trên thế giới. Các sách của Ngài đã được dịch ra hàng chục ngôn ngữ và một số trở thành sách bán chạy nhất. Danh mục các sách của Ngài gồm hơn 100 tựa đề, không kể những tuyển tập các bài diễn văn, sứ điệp, bài giảng hoặc các bài phát biểu của Ngài. Cha Giuseppe Costa dòng Don Bosco, giám đốc nhà xuất bản Vatican, cũng là cơ quan đặc trách về tác quyền các tác phẩm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, tuyên bố với mạng Vatican Insider rằng việc liên minh với hãng Apple là một chọn lựa được suy xét kỹ lưỡng và có tính chất chiến lược. Sớm muộn gì chúng tôi cũng phải dấn thân trong dạng điện tử này. Chúng tôi thực hiện điều này qua việc liên minh với hãng Apple, là hãng giúp chúng tôi trong việc sản xuất các bài huấn giáo của Đức Thánh Cha có minh họa. Từ 2 tháng nay, người ta có thể mua một loạt các bài huấn giáo của Đức Thánh Cha được minh họa bằng những kiệt tác lịch sử mỹ thuật qua tiệm sách tiềm thể iTunes. Cuốn sách Người Cầu Nguyện cũng được bán ra và trong tương lai gần đây sẽ có loạt sách điện tử Kinh Nguyện trong Tân Ước đã được xuất bản thành sách in trong thời gian qua. Nhà xuất bản Vatican có thể cứu xét việc xuất bản các tác phẩm của Đức Thánh Cha dưới dạng sách điện tử. Theo cha Costa, hiện nay vẫn còn quá sớm, chưa thể làm một tổng kết về sáng kiến đầu tiên này. Tuy nhiên, nhà xuất bản này tiếp tục phát triển các dự án trong thế giới tiềm thể.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Trong an vui cũng như trong những lúc tối tăm của cuộc sống, chúng ta hãy hướng nhìn lên mẹ Maria nữ vương và tín thác nơi sự cầu bầu hiền mẫu liên lỉ của mẹ, vì mẹ gần gũi từng người trong chúng ta, yêu thương và lắng nghe chúng ta. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khích lệ tín hữu và du khách hành hương như trên trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hôm qua trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Mở đầu bài huấn dụ, Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, oggi ricorre la memoria liturgica della Beata Vergine Maria invocata con il titolo Regina. È una festa di istituzione recente, anche se antica ne è l'origine e la devozione.
Anh chị em thân mến, hôm nay trong phụng vụ là lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria được khẩn cầu với tước hiệu Nữ Vương. Đây là một lễ mới thành lập sau này, cả khi nó đã có nguồn gốc và lòng sùng kính cổ xưa. Thật thế vì lễ đã được Đấng Đáng Kính Pio XII thành lập năm 1954, vào cuối năm Thánh Mẫu, và chỉ định mừng vào ngày 31 tháng 5. Trong khung cảnh đó, Đức Pio XII nói rằng Đức Maria là nữ vương hơn mọi thụ tạo khác vì sự cao trọng của linh hồn mẹ và vì sự tuyệt hảo của các ơn Thánh Chúa mà mẹ đã nhận được. Mẹ không ngừng trải rộng mọi kho tàng tình yêu và các lo lắng của mẹ cho nhân loại. Sau cuộc canh tân lịch phụng vụ thời hậu công đồng, lễ được xếp vào 8 ngày sau lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, để nêu bật mối dây mật thiết giữa chức nữ vương của Đức Maria và sự vinh hiển trong thân xác và linh hồn mẹ bên cạnh con mẹ. Chúng ta đọc trong hiến chế về giáo hội Lumen Gentium rằng Đức Maria được đưa lên vinh quang trên trời và được Chúa tôn vinh làm nữ vương vũ trụ để nên giống con mẹ trọn vẹn hơn.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, đây là nguồn gốc của ngày lễ hôm nay. Đức Maria là nữ vương bởi vì được kết hiệp một cách duy nhất với con của người trên con đường cuộc sống trần gian cũng như trong vinh quang trên trời. Như giáo phụ Ephrem người Syria khẳng định, chức nữ vương của Đức Maria phát xuất từ chức làm mẹ Thiên Chúa của mẹ. Mẹ là mẹ Chúa, vua các vua, và mẹ chỉ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là sự sống, ơn cứu độ và niềm hy vọng của chúng ta. Như vị tôi tớ Chúa Đức Phaolô VI đã nhắc lại trong tông huấn Marialis Cultus, nơi Đức Trinh Nữ Maria, tất cả đều liên quan tới Chúa Kitô và tất cả đều tùy thuộc nơi Chúa. Vì người mà Thiên Chúa Cha từ đời đời đã chọn mẹ làm mẹ, hoàn toàn thánh thiện và trang điểm mẹ với các ơn của thần khí, mà người đã không ban cho ai khác. Và Đức Phaolô VI còn lấy lại điều giáo phụ Ildefonso đã khẳng định, điều được cống hiến để phục vụ nữ tỳ được quy chiếu về Chúa. Và như thế, vang vọng lên trên người con đều được ban cho mẹ. Và như thế, rơi trở lại trên vua vinh dự, được khiêm ban cho nữ vương. Vậy Đức Maria nữ vương có nghĩa là gì? Đó có phải chỉ là một tước hiệu hiệp nhất với các tước hiệu khác? Vương miện, một trang sức như các trang sức khác. Vương quyền này có nghĩa là gì? Đó là hiệu quả sự kết hiệp của mẹ với con mẹ, của cuộc sống trên trời, nghĩa là sự kết hiệp với Thiên Chúa. Mẹ chia sẻ trách nhiệm và tình yêu của Thiên Chúa đối với thế giới. Có một ý niệm chung tầm thường về vua hay nữ hoàng, đó là một người với quyền bính, giàu sang. Nhưng đây không phải là loại dương quyền của Chúa Giêsu và của mẹ Maria. Chúng ta hãy nhớ tới Chúa. Chức là vua của Chúa Kitô được làm thành bởi sự khiêm nhường, phục vụ và tình yêu. Nhất là phục vụ, trợ giúp và yêu thương. Chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã được công bố là vua trên thập giá với tấm bảng do quan Phi-la-tô cho giết, vua người Do Thái. Trong lúc ở trên thập giá, người cho thấy người là vua và là vua như thế nào, bằng cách đau khổ vì chúng ta, cho chúng ta, yêu thương cho đến cùng và như thế cai trị và tạo ra chân lý, tình yêu và công lý. Hay chúng ta hãy nghĩ tới lúc khác. Trong bữa tiệc ly, người cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Như thế, vương quyền của Chúa Giêsu không liên quan gì tới vương quyền của các kẻ quyền thế của trái đất. Người là một vị vua phục vụ các tôi tớ của người, và như thế như người đã chứng minh trong toàn cuộc sống của người. Đối với mẹ Maria cũng thế, mẹ là nữ vương trong việc phục vụ Thiên Chúa và nhân loại. Mẹ là nữ vương của tình yêu. Sống ơn trao ban mình cho Thiên Chúa để bước vào trong chương trình cứu độ con người. Mẹ trả lời sứ thần, này tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Và trong bài thánh thi Magnificat, mẹ hát, Thiên Chúa đã đón nhìn tới sự hèn mọn của tớ nữ người. Mẹ trợ giúp chúng ta, mẹ là nữ vương bằng cách yêu thương chúng ta, trợ giúp chúng ta trong mọi nhu cầu. Mẹ là chị của chúng ta, là nữ tỳ khiêm hạ. Nói thêm trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đưa ra câu hỏi như sau.
Come esercita Maria questa regalità di servizio di amore, vegliando su di noi e suoi figli, i figli che si rivolgono a lei nella preghiera per ringraziarla o per chiedere la sua materna protezione, il suo celeste aiuto.
Mẹ Maria thi hành vương quyền phục vụ và yêu thương như thế nào? Bằng cách canh thức trên chúng ta là con cái mẹ, các con cái hướng về mẹ trong lời cầu nguyện, để cảm ơn mẹ hay để cầu xin sự trở che hiền mẫu của mẹ và sự trợ giúp trên trời của mẹ. Sau khi lạc đường, bị áp bức bởi khổ đau, lo lắng vì các chuyện buồn thương và khốn khó của cuộc sống. Trong an vui hay trong đen tối của cuộc đời, chúng ta hãy hướng về mẹ Maria, tín thác chúng ta cho lời bầu cử liên lỉ của mẹ, để từ con mẹ chúng ta có được mọi ơn thánh và lòng xót thương cần thiết cho cuộc hành hương trên các con đường của thế giới này. Qua Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta tin cậy hướng về đấng cai quản thế giới và nắm trong tay các vận mệnh của vũ trụ. Từ bao thế kỷ nay, mẹ được khẩn cầu như là nữ vương trên trời. Sau kinh Mân Côi, mẹ được khẩn nài trong kinh cầu 8 lần như là nữ vương của các thiên thần, của các tổ phụ, của các ngôn sứ, của các tông đồ, của các vị tử đạo, của các vị tuyên xưng đức tin, của các trinh nữ và của tất cả các thánh và các gia đình. Tiếp nhịp của lời khẩn cầu cổ xưa và các lời cầu thường ngày như là kinh kính chào nữ vương giúp chúng ta hiểu rằng Đức Thánh Trinh Nữ là mẹ chúng ta bên cạnh Chúa Giêsu con mẹ trong vinh quang trên trời, luôn luôn ở cùng chúng ta trong cuộc sống thường ngày. Tước hiệu nữ vương như thế là tước hiệu của sự tin tưởng tươi vui và tình yêu. Và chúng ta biết rằng đấng có trong tay một phần các vận mệnh của thế giới là đấng tốt lành, yêu thương chúng ta và trợ giúp chúng ta trong các khó khăn. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Các bạn thân mến, lòng sùng kính Đức Mẹ là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống thiêng liêng. Trong lời cầu, chúng ta đừng quên tin tưởng hướng về mẹ. Mẹ Maria sẽ không quên bầu cử cho chúng ta bên con mẹ. Khi nhìn lên mẹ, chúng ta hãy noi gương đức tin và sự sẵn sàng tràn đầy của mẹ đối với chương trình tình yêu của Thiên Chúa, sự quảng đại của mẹ đón nhận Chúa Giêsu. Chúng ta hãy tập sống từ mẹ Maria. Mẹ Maria là nữ vương trên trời ở gần Thiên Chúa, nhưng cũng là mẹ gần gũi với từng người trong chúng ta, mẹ yêu thương và lắng nghe chúng ta.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Chào các nhóm nói tiếng Pháp, Ngài khích lệ họ noi gương đức tin và lòng quảng đại của mẹ Maria để tiếp nhận Chúa Giêsu vào trong cuộc sống. Mẹ là nữ vương trên trời, sống gần Thiên Chúa, nhưng cũng là mẹ gần gũi từng người trong chúng ta. Mẹ yêu thương chúng ta và lắng nghe chúng ta. Chào các nhóm nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha xin lời cầu bầu của Đức Mẹ hướng dẫn chúng ta trên con đường hành hương đức tin để chúng ta được chia sẻ chiến thắng của con mẹ và hiển trị với người trong nước vĩnh cửu. Với các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha mời gọi họ dâng lên mẹ Maria nữ vương các lời tha thiết. Vì mẹ là mẹ của Chúa Kitô vua các vua, để mẹ dâng chúng ta lên cho Chúa và xin ơn lành cho chúng ta. Chào các tín hữu Ba Lan, Ngài nhắn nhủ họ hãy tín thác nơi quyền uy là nữ vương của mẹ và nếm hưởng sự che chở hiền mẫu của mẹ. Trong tiếng Slovak, Ngài khuyên tín hữu hãy biết tin tưởng hướng về mẹ trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các nữ tu của mẹ Maria rất thánh Uỷ An đang nhóm tổng tu nghị, các nữ tu Calde, nữ tử Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, đang dấn thân phục vụ người dân Iraq, cũng như các tham dự viên cuộc họp của Hiệp hội các gia đình cầu nguyện cho ơn gọi, các đại chúng sinh tham dự đại hội mùa hè và các cặp vợ chồng mới cưới. Ngài mời gọi mọi người dành thời giờ để đào tạo đức tin Kitô. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cắt kinh lại cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitori. Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc confederisque in saeculum.
adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ sống đạo giữa đời của bà Daria Rui, cố vấn hội đồng thành phố Brianza thuộc tỉnh Milano, Bắc Ý.
Sau đây là chứng từ sống đạo giữa đời của bà Daria Rui, cố vấn hội đồng thành phố Brianza thuộc tỉnh Milano, miền Bắc nước Ý. Bà Daria Rui viết: Một buổi sáng mùa xuân năm 2006, một người bạn điện thoại cho tôi và hỏi: Bà có bằng lòng ra tranh cử cùng liên danh với chúng tôi vào kỳ bầu cử hội đồng thành phố sắp tới không? Tôi nhanh nhẹn trả lời ngay: Ồ, được lắm chứ. Thế là một thời gian ngắn sau đó, chúng tôi hăng hái bắt đầu chiến dịch tranh cử, cổ động cử tri đi bầu. Bất cứ cuộc tranh cử nào, dù nhỏ dù lớn, cũng ồn ào, huyên náo và đầy dẫy xúc động. Thêm vào đó, chúng tôi sống nơi thành phố nhỏ với khoảng 12.000 dân cư, đó là thành phố Brianza thuộc tỉnh Milano, nằm trong vùng Lombardia, miền Bắc nước Ý. Kết quả là liên danh của chúng tôi thắng và tôi được bầu làm cố vấn hội đồng thành phố. Bây giờ thì chúng tôi bắt tay vào việc điều hành. Đối với tôi, công việc hoàn toàn mới lạ, tôi thận trọng khám phá ra công việc từng ngày. Mỗi ngày tôi học biết công việc thêm một chút. Công việc cũng mỗi ngày một nhiều hơn, thời gian rảnh rỗi như bị thu hẹp lại. Nhưng tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì được góp phần vào công cuộc xây dựng thành phố thân yêu. Ngoài ra tôi cũng nhận được nhiều an ủi đến từ quý vị đồng hương khi thấy mọi người đặt trọn niềm tin tưởng nơi chúng tôi. Cứ thế thời gian tuần tự trôi qua, mỗi lần nhận một cú điện thoại, nghe một người đồng hương bày tỏ một vấn đề nào đó, tôi thường dừng lại, lấy thời giờ suy tư và tìm phương thế giải quyết vấn đề. Từ lâu, chính trị luôn luôn lôi cuốn hấp dẫn tôi, đặc biệt khi chính trị mang theo chiều kích xã hội. Giờ đây tôi cố gắng chu toàn bổn phận của một cố vấn hội đồng thành phố trong tư cách là tín hữu Công giáo. Về điểm này, kinh nghiệm truyền giáo tôi sống cách đây vài năm xem ra thật hữu ích. Tôi luôn luôn chú trọng nêu cao sứ điệp hòa bình, công lý và tình yêu của Đức Chúa Giêsu Kitô. Giờ đây tôi muốn dựa trên sứ điệp này để từ đó hoạt động nhằm xây dựng lợi ích cho xã hội. Bà Daria Rui viết tiếp: Thế nhưng trong thực tế điều này không mấy dễ dàng, bởi lẽ chính trị cũng như bất cứ lĩnh vực nào khác đều có luật lệ riêng, có ưu tiên riêng, đôi khi không thể nào hiểu được, hoặc tệ hại hơn, chúng trái nghịch với giáo huấn của tin mừng, hoặc không mấy phù hợp với tin mừng. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị xã hội như thế, tôi lại cảm thấy mình hoàn toàn có cơ may được biểu lộ một lối sống đặc thù, một lối sống đòi hỏi nhiều can đảm, dám công khai làm chứng cho đức tin Công giáo và dám đứng về phía người nghèo. Nói tắt một lời, đây là cơ hội tốt giúp tôi sống chứng tá sứ điệp công bằng bác ái của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ con người. Cách đây không lâu, tôi được hân hạnh nghe nói đến danh tánh của một vị tiên tri thời đại, đó là cha Luigi Ciotti, linh mục của Tổng giáo phận Torino, miền Bắc nước Ý. Ngài nói đến quyền nổi giận, nghĩa là quyền của người công dân được công khai bày tỏ bất bình và tranh đấu xóa bỏ bất công, bên vực người nghèo, người yếu thế, kẻ kém may mắn. Tôi cầu mong mình cũng thành công trong việc thực thi quyền nổi giận này trong cuộc sống thường ngày cũng như trong các hoạt động chính trị của tôi.
Muốn được như thế, tôi khẩn nài Thiên Chúa như lời Thánh Vịnh 17 hát rằng: Lạy Chúa, xin nghe con giải bày lẽ phải, lời con than vãn xin Ngài để ý. Xin lắng tai nghe tiếng con nguyện cầu thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa. Con xin được thánh nhan soi xét, vì mắt Ngài thấy rõ điều chính trực. Chúa có xét lòng con, thăm con giữa đêm trường, có thử con bằng lửa, cũng chẳng thấy điều gian. Con chẳng theo thói đời buông những lời sai trái, con tuân giữ mọi lời Chúa dạy, tránh xa đường lối kẻ bạo tàn. Dỗi vết chân Ngài, con không vấp ngã.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về tự do và lời mời.
Cao quý thay những con người đang tuổi xuân mà dám hy sinh đời mình vì tình yêu cho đấng mắt không nhìn thấy, tai chưa hề nghe tiếng nói bao giờ. Xin hỏi em,
xin hỏi em,
em là ai? Có khi nào đường tình xôn xao?
Và em thương,
em thương, em
thương, đời con gái ơi mà chẳng xôn xao. Nhưng vì tình Giê-xu, em đã lấy đời sống dâng mình làm hương.
Bạn trẻ thân mến, tìm hiểu ơn gọi và sống tốt ơn gọi của mình là một vấn đề nhiều bạn trẻ ngày nay quan tâm. Trong ơn gọi, đấng ngỏ lời trước bao giờ cũng là Thiên Chúa, nhưng con người bao giờ cũng có quyền tự do đáp lại lời mời gọi của Ngài. Vì có tự do, cho nên có người mau mắn đáp trả, có người chần chừ. Chuyên mục Bạn trẻ hôm nay mong muốn cùng với bạn nhìn lại một chút về khía cạnh tự do của con người trong việc đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Tự do là điều cao quý Thiên Chúa tặng ban cho con người. Một khi đã tặng ban, Ngài không bao giờ rút lại. Trong ơn gọi cũng vậy, Thiên Chúa luôn để dành chỗ cho tự do của con người. Người được gọi có tự do để nhận lời và cũng có tự do để từ chối. Thậm chí, có khi con người không ý thức được sự tự do này, và chính Chúa giúp con người ý thức về tự do của mình. Ngài giúp cho con người ý thức về tự do chọn lựa khi nhắc nhở họ cần cân nhắc cẩn thận khi quyết định theo Ngài. Ngài không ngần ngại nói trước những khó khăn mà một người đi theo Ngài sẽ gặp phải. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Thấy trước những khó khăn, người môn đệ sẽ có những dự kiện thực để có thể nhận định. Và từ sự nhận định cẩn thận này, con người chín chắn và đầy đủ ý thức tự do khi thưa với Ngài: Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. Nhận định cẩn thận để lời đáp trả của con người là triệt để, không lững lờ. Ngài nói với những người muốn theo Ngài: Ai đã trao tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp vào nước Thiên Chúa. Đáp trả như Chúa đòi hỏi là một sự đáp trả quyết liệt, không lững lờ. Ngài đã giúp các môn đệ như thế nào để có được thái độ đáp trả quyết liệt này? Trước tiên, Ngài giúp các môn đệ có sự bình tâm nội tâm. Bình tâm nghĩa là không nghiêng chiều, không yêu thích giàu sang hơn nghèo hèn, vinh quang hơn tội nhục. Bình tâm có nghĩa là tôi sẵn sàng lựa chọn điều tôi thấy Thiên Chúa muốn tôi làm, cho dù đó là điều làm đảo lộn mọi sự trong đời tôi. Bình tâm được xem là bước đầu cần thiết để con người có thể nhận định ơn gọi của mình. Chúa nói, Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Chỉ khi từ bỏ mọi sự, con người mới không bị ràng buộc. Chỉ có từ bỏ sự dính bén với những sự chung quanh, con người mới không bị nghiêng chiều điều này điều kia. Anh thanh niên giàu có trong đoàn tin mừng Marco chương 10 câu 17 đến câu 12, đến gặp Đức Giê-xu để xin Ngài chỉ cho đường tròn lành. Tuy nhiên, khi được Đức Giê-xu chỉ đường ngay lành, anh thanh niên đã không thể làm được vì anh bị nhiều của cải lôi kéo. Đứng trước lời mời gọi của Đức Giê-xu, anh thanh niên có tự do từ chối. Tuy nhiên, đứng trước lời mời gọi của tài sản anh đang có, thì anh không có đủ tự do để từ chối nó. Bình tâm là điều cơ bản đầu tiên để con người có thể có được một sự lựa chọn đúng đắn theo ý của Thiên Chúa. Thánh Y Nhã đã hiểu điều này, và trong linh thao, thánh nhân mong muốn các thao viên cần đạt được sự bình tâm trước khi bước vào thực hiện sự chọn lựa bậc sống. Khi đạt được sự bình tâm rồi, Chúa Giê-xu tiếp tục hướng các môn đệ đến sự vì yêu Thiên Chúa, sẵn sàng chọn con đường khó khăn hơn dễ dàng, sẵn sàng chọn con đường lao nhọc hơn là nghỉ ngơi, sẵn sàng chọn con đường thập giá hơn con đường phẳng phiu. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Con đường làm môn đệ của Chúa là con đường lội ngược dòng, có hàng ngàn khó khăn đang chờ đón người môn đệ trên con đường ấy. Tuy nhiên, những khó khăn đó không thể là những chướng ngại vật làm chùn bước chân người môn đệ chân chính được. Môn đệ chân chính cần vượt qua mọi trở ngại ấy để hạnh phúc đón nhận những khó khăn trên đường lội ngược dòng. Với sự không bị ràng buộc, với sự tự do để sống theo ý Thiên Chúa, cánh cửa tâm hồn của con người sẽ được mở rộng để đón nhận muôn vàn ơn Chúa trợ giúp, để họ đi đến cùng con đường. Theo Chúa là một hành trình của tình yêu, mà tình yêu không có tự do là một tình yêu chết. Vì thế, tự do đáp lời Thiên Chúa là điều hệ trọng để bạn trẻ nhận định ơn gọi của mình. Lúa chín đầy đồng mà thời gặt thì ít. Chúa vẫn luôn mời gọi chúng ta làm thời gặt của Ngài, và cùng để chúng ta tự do chọn lựa. Trước tình yêu vô biên của Ngài, tôi phải làm gì đây để đáp lại tình yêu ấy?
Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta ra đi loan tin mừng cứu rỗi. Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta khơi ta lên men nên môi ướp cho đời. Hãy ra đi đem tin mừng, hãy hân hoan, loan tin mừng cứu rỗi khắp muôn nơi, luôn hăng say nhiệt thành, thắp sáng tin yêu, niềm an vui cho muôn người, niềm hạnh phúc dâng cao trong trái tim ta. Ngân vang câu ca bao dịu dàng thân ái, niềm phó thác trong ta yêu mến thiết tha. Đi theo Giê-xu nguyện mãi sống an hòa. Hãy ra đi đem tin mừng, hãy hân hoan, loan tin mừng cứu rỗi khắp muôn nơi, luôn hăng say nhiệt thành, thắp sáng tin yêu, niềm an vui cho muôn người. Tình yêu Đức Kitô
thúc bánh chúng ta. Ra đi, loan tin mừng cứu rỗi. Tình yêu Đức Kitô thúc bánh chúng ta, khơi ta lên men, lên môi ướm cho đời. Hãy ra đi đem tin mừng, hãy hân hoan, loan tin mừng cứu rỗi khắp muôn nơi, luôn hăng say nhiệt thành, thắm sáng tin yêu, niềm an vui cho muôn người. Hãy ra đi đem tin mừng, hãy hân hoan.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria Ignatius Kaigama báo động về nguy cơ nội chiến tại nước này. Damascus, Đức Tổng Giám mục Mario Senari, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria, cho biết nhân dân nước này đang kinh hoàng và đau buồn, họ rất lo âu cho tương lai. Jerusalem, phong trào quốc tế Pax Christi Hòa bình của Chúa Kitô và Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô vừa công bố một tuyên ngôn chung kêu gọi hòa bình cho Jerusalem.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong những lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.